Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 4. Chương 4. Chúa cứu thế Giê-xu có từ kẻ chết sống lại không? Cả bạn lẫn thù của cơ đốc giáo đều nhìn nhận rằng sự phục sinh của đấng cứu thế là nền tảng cho đức tin. Sứ đồ Phao-lô đã viết cho những người phủ nhận sự sống lại của người chết ở thành Cô-rinh-tô rằng nếu đấng cứu thế không sống lại thì lời giảng của chúng tôi thành vô ích và đức tin của anh em cũng vô ích. Phao-lô đã lấy sự sống lại của thân thể đấng cứu thế để làm nền tảng cho lý luận của ông. Hoặc là Ngài đã từ kẻ chết sống lại, hoặc Ngài không hề sống lại. Nếu có, thì đó là biến cố đặc biệt trong cả lịch sử, và chúng ta có những câu trả lời dứt khoát cho những vấn đề sâu xa của đời sống như tôi từ đâu đến? Tại sao tôi hiện hữu ở đây? Tôi sẽ đi về đâu? Nếu đấng cứu thế đã sống lại và chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, thì Ngài như thế nào và làm thế nào chúng ta biết được Ngài bằng kinh nghiệm riêng tư? Vũ trụ sẽ có ý nghĩa và có một mục đích và ta có thể kinh nghiệm về Đức Chúa Trời hằng sống trong cuộc sống hiện đại. Nếu Giê-xu người Nazareth đã từ kẻ chết sống lại thì tất cả những điều kỳ diệu khác nữa đều có thật. Mặt khác, nếu đấng cứu thế không hề sống lại từ kẻ chết thì cơ đốc giáo giống như một cổ vật lưu giữ trong viện bảo tàng không hơn không kém. Nó sẽ không có giá trị khách quan, cũng không có thật. Dầu nó là một tư tưởng được người ta mơ ước, thật ra nó không còn đáng cho chúng ta bận tâm đến nữa. Các nhà tuận đạo vừa ca, vừa hát, vừa hiến thân cho bầy sư tử, những giáo sĩ hiện đại đã hy sinh mạng sống mình tại Ecuador và Congo khi đi giảng đạo cho người khác sẽ chỉ là những người ngu dại bị lừa gạt. Những thù địch tấn công cơ đốc giáo thường tập trung chỉ trích sự phục sinh chỉ vì biến cố quan trọng nhất này là tuyệt điểm của vấn đề. Cuộc tấn công đáng kể nhất là của một luật gia trẻ tuổi người Anh, Frank Morrison. Đã nghĩ ra vào những năm ông vừa được 30 tuổi. Ông đã tin quyết rằng sự phục sinh chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn do người ta muốn thêu dệt cho ly kỳ mà thôi. Vì biết đó là nền tảng cho cơ đốc giáo, ông ta quyết định sẽ vạch cho thế giới biết về sự gian lận và mê tín này. Là một luật gia, ông ta tin mình có khả năng phê bình thật sắc bén để gạn lọc các bằng chứng hiển nhiên và sẽ không chấp nhận một bằng cớ nào là hiển nhiên nếu đó không thỏa mãn các tiêu chuẩn gạn lọc mà một tòa án ngày nay có thể chấp nhận. Tuy nhiên, trong lúc ông ta sưu tầm tra cứu, thì một việc lạ lùng đã xảy ra. Vấn đề không phải quá dễ dàng như ông ta đã nghĩ. Kết quả là chương đầu tiên trong quyển sách của ông ta nhan đề là Ai đã lăn tảng đá? Ông đã mô tả rằng, khi càng khảo sát các bằng chứng hiển nhiên, ông càng bị thuyết phục trái với ý ông đã muốn về sự kiện thân xác người ta sẽ sống lại. Sau đây là những dữ kiện cần khảo sát để đáp lại câu hỏi Chúa cứu thế Giê-xu có từ kẻ chết sống lại không? Thứ nhất là sự kiện của giáo hội cơ đốc. Giáo hội đã tràn khắp thế giới. Lịch sử của giáo hội có thể đưa chúng ta lui về khoảng năm 32 sau Chúa tại xứ Palestine. Những người được gọi là cơ đốc nhân lần đầu tiên tại thành Antioch đã làm đảo lộn thế giới thời họ. Họ luôn luôn nói đến sự phục sinh để làm nền tảng cho những lời răn dạy, truyền giảng, cho đời sống và có ý nghĩa hơn nữa là cho sự chết của họ. Rồi còn có sự kiện của ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật là ngày thờ phượng của các tín đồ cơ đốc giáo. Lịch sử của nó cũng bắt đầu năm 32 sau Chúa. Một cuộc thay đổi quyển lịch như thế cũng là biến cố tối quan trọng và chắc phải có một biến động nào đó đã xảy ra mới thay đổi được ngày Sa-bát của dân Do Thái, tức là ngày thứ bảy trong tuần lễ trở thành ngày Chúa Nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần. Các tín đồ cơ đốc giáo bảo rằng sự thay đổi sở dĩ có là vì họ muốn kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Sự thay đổi đó đã trở thành quan trọng hơn khi chúng ta nhớ lại rằng các cơ đốc nhân đầu tiên là người Do Thái. Nếu sự phục sinh không phải là nguyên nhân của cuộc cách mạng tối quan trọng đó, thì phải lấy cái gì làm nguyên nhân? Rồi còn có quyển sách của các tín đồ cơ đốc giáo, tức là Kinh Thánh, Tân Ước. Sách ấy chứa đựng 6 bài làm chứng về sự kiện phục sinh hoàn toàn độc lập với nhau. 3 trong số đó là của các nhân chứng đã thấy sự kiện ấy tận mắt, đó là Giăng, Phi-e-rơ và Ma-thi-ơ. Khi viết thư cho các hội thánh vào những ngày đầu tiên, Phao-lô đã đề cập đến sự phục sinh theo một cách thức chứng tỏ rằng đối với ông và các độc giả của ông thì biến cố ấy đã được mọi người biết rõ và chấp nhận không chút nghi ngờ. Có lý do nào những con người đã góp phần thay đổi cả cơ cấu đạo đức của xã hội như thế lại chỉ là những người nói dối, những tên điên loạn bị lừa gạt? Những nghi vấn này còn khó tin hơn cả sự kiện phục sinh, mà cũng không có bằng cớ hiển nhiên nào hậu thuẫn cho chúng. Đối với các tín hữu cũng như những người không tin Chúa, có 2 sự kiện cần được giải thích, đó là ngôi mộ trống và những lần xuất hiện chắc chắn đã xảy ra của Đấng Cứu Thế. Chúng ta có thể nói gì về ngôi mộ trống? Lời giải thích trước nhất là tiếng đồn cho rằng các môn đệ của Chúa Giê-xu đã ăn trộm xác Ngài. Trong Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 11 đến câu 15, chúng ta có phần kỹ thuật về phản ứng của các thầy tế lễ cả và các trưởng lão khi bọn lính canh báo cho họ nguồn tin bí mật và đáng giận rằng thi thể của Chúa Giê-xu đã biến đâu mất. Họ liền cho chúng tiền bạc và dạy chúng giải thích là các môn đệ của Chúa đã đến lúc ban đêm để ăn cắp xác Ngài trong khi bọn chúng ngủ mê. Câu chuyện rõ ràng có tính cách giả tạo đến nỗi cả Ma-thi-ơ cũng không cần bận tâm để bài bác. Có quan tòa nào chịu nghe lời bạn nếu bạn khai rằng trong lúc bạn ngủ thì người láng giềng đã vào nhà ăn cắp chiếc TV của bạn đi? Trong lúc ngủ mê, làm sao biết được những việc đã xảy ra chung quanh mình? Bất cứ một tòa án nào, những người làm chứng như thế chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, chúng ta đang đối diện với một sự việc không thể nào xảy ra được về phương diện tâm lý và đạo đức. Ăn trộm xác Đấng Cứu Thế là một việc hoàn toàn xa lạ đối với bản tính của các môn đệ và tất cả những gì chúng ta được biết về họ. Nó sẽ có nghĩa rằng họ đã phạm vào tội cố ý nói dối và phải chịu trách nhiệm về sự sai lầm cùng sự chết tối hậu của hàng ngàn người. Ta cũng không thể nào quan niệm được rằng cả khi chỉ có một vài môn đệ âm mưu riêng với nhau để thực hiện việc ăn trộm đó mà lại chẳng tiết lộ chút gì cho những người khác. Mỗi môn đệ đều phải đối diện với những cơn thử thách là bị tra tấn và tuận đạo vì những lời khẳng định và niềm tin của họ. Người ta có thể chịu chết vì những điều mình tin là thật, cho dù thật ra những điều ấy chỉ là giả dối. Tuy nhiên, người ta chẳng bao giờ chịu chết vì những điều mình biết rõ là giả dối. Nếu có ai chịu nói sự thật, thì chính là lúc người ấy đang hấp hối trên giường. Nếu các môn đệ có ăn cắp xác Chúa thật, và Đấng Cứu Thế vẫn còn là một người đã chết, mà không hề sống lại, chúng ta vẫn còn phải giải thích vấn đề về những lần Ngài đã chắc chắn là có hiện ra cho nhiều người trông thấy. Một giả thuyết thứ hai, ấy là các nhà cầm quyền Do Thái hoặc La Mã đã dời xác Chúa Cứu Thế Giê-xu đi nơi khác. Nhưng tại sao họ phải làm như vậy? Họ đã cắt lính canh mộ thì còn dời thi thể của Ngài đi chỗ khác để làm gì? Nhưng chúng ta có một câu trả lời rất đáng tin cậy cho giả thuyết ấy. Đó là các nhà cầm quyền đã không nói gì khi đối diện với các sứ đồ đang mạnh dạn rao giảng về sự phục sinh tại Jerusalem. Các cấp lãnh đạo tôn giáo thời đó đang giận sôi gan và chắc phải làm tất cả những gì họ có thể làm được để ngăn chặn làn sóng đạo Chúa đang lan rộng và tiêu diệt nó đi. Công vụ các sứ đồ, chương 4, họ đã bắt giam, đánh đập và hăm dọa Phi-e-rơ với Giăng, cố ý muốn bịt miệng hai ông. Nhưng nếu họ đang giữ thi thể Đấng Cứu Thế, thì giải đáp cho vấn đề ấy sẽ vô cùng đơn giản. Họ chỉ cần đem xác Ngài đi diễu hành qua các đường phố Jerusalem là êm chuyện Ngài. Chỉ trong nháy mắt là họ có thể thành công trong việc bóp chết Cơ Đốc giáo ngay từ trong trứng nước. Họ không thể làm điều đó là lời làm chứng rất hùng hồn cho sự kiện họ không hề giữ được thi thể của Chúa Giê-xu. Một giả thuyết bình dân khác nữa cho rằng vì mấy người đàn bà quá sầu muộn kia bị đảng trí nên đã đi lạc đường trong buổi sáng ấy khi trời hãy còn mờ mờ và tìm đến một ngôi mộ không phải chính là ngôi mộ người ta đã chôn Chúa. Trong lúc bối rối, họ đã tưởng tượng ra rằng Đấng Cứu Thế đã sống lại bởi vì họ đã gặp một ngôi mộ trống. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng không đứng vững vì cùng một sự kiện đã đánh tan giả thuyết trước. Nếu các bà kia đã đi lạc và nhận lầm ngôi mộ, thì tại sao các thầy tế lễ và những kẻ thù khác không chịu đến ngay ngôi mộ đúng để lôi xác Ngài ra. Hơn nữa, ta không thể nào quan niệm được rằng cả Phi-e-rơ với Giăng cũng lầm lẫn như vậy, và chắc chắn là Giô-sép người A-ri-ma-thê là sở hữu chủ của ngôi mộ đã giải quyết vấn đề ấy rồi. Thêm vào đó, nên nhớ rằng đó là một phần mộ của tư nhân chứ không phải là một nghĩa địa công cộng. Không hề có một ngôi mộ nào khác ở gần đó đến nỗi họ phải lầm lẫn như vậy. Giả thuyết cho rằng Chúa Giê-xu chỉ ngất đi chứ không phải chết thật cũng đưa ra để giải thích cho ngôi mộ trống. Theo quan điểm ấy thì người ta đã lầm lẫn khi báo cáo rằng Ngài đã chết rồi, trong khi thật ra Ngài chỉ bị kiệt sức và quá đau đớn và mất nhiều máu nên ngất xỉu mà thôi. Rồi khi được đưa vào một phần mộ mát mẻ, sau đó Ngài tỉnh lại, rồi Ngài đi ra gặp các môn đệ khiến họ tưởng lầm rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại và hiện ra cho họ thấy. Đây là lý thuyết do thời cận đại tạo ra. Nó đã xuất hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ 18. Điều rất có ý nghĩa ấy là không hề có ai nghĩ ra một giả thuyết thuộc loại đó trong số những cuộc tấn công mãnh liệt nhất vào Cơ Đốc giáo từ thời thượng cổ để truyền lại cho đến nay. Tất cả những chuyện đã được ghi lại ngay từ đầu đều nhấn mạnh đến cái chết của Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta chỉ tạm nhận là Chúa Giê-xu chỉ ngất xỉu và bị chôn sống đi. Làm sao để có thể tin được rằng Ngài có thể sống sót được 3 ngày trong một ngôi mộ ẩm thấp, không có thức ăn, không có nước uống và không được ai chăm sóc gì cả? Có thể nào Ngài sống sót được sau khi đã bị trọng thương mà chỉ nhờ vào những tấm vải liệm có tẩm thuốc thơm như thế chăng? Ngài có đủ sức để mở tấm vải liệm ra, đẩy tảng đá nặng nề chặn cửa mộ đi, đánh bại bọn lính canh La Mã và dùng đôi chân đã bị đóng đinh vào để đi bộ mấy dặm đường không? Một niềm tin như thế còn quái dị hơn là tin vào sự kiện đơn giản rằng đã có sự phục sinh thật sự. Cả đến nhà phê bình người Đức là David Strauss đã không hề tin có sự phục sinh, cũng phủ nhận ý kiến trên và bảo rằng là không thể tin được. Ông nói, chẳng bao giờ đấng vừa ra khỏi mồ mả, sống dở chết dở, đi khệnh khạng vì yếu đuối, bệnh hoạn, đang cần được chữa thuốc, băng bó, được phục hồi sức lực, chăm sóc dịu dàng và cuối cùng đã ngã quỵ vì quá đau đớn, lại có thể gây cho các môn đệ cái cảm tưởng rằng Ngài vừa đắc thắng sự chết và mồ mả, rằng Ngài là ông hoàng của sự sống. Sự kiện trên chắc phải nằm đâu đó trong chỗ sâu kín của chức vụ họ mai sau. Một sự phục sinh như thế chỉ làm giảm sút phần ấn tượng Ngài đã khắc sâu vào tâm khảm họ do đời sống và cái chết của Ngài. Hoặc cùng lắm thì chỉ biến tất cả thành một bài ai ca mà thôi, chứ không thể nào biến được sự sầu muộn của họ thành lòng hăng hái, nâng cao sự kính trọng của họ thành một thái độ phụng thờ. Cuối cùng, nếu giả thuyết ấy đúng, thì chính Chúa Giê-xu đã công khai nói dối. Các môn đệ Ngài tin và rao giảng rằng Ngài đã chết nhưng đã sống lại, mà Chúa Giê-xu không làm gì hết để đánh tan niềm tin đó, trái lại còn khích lệ nữa là khác. Lý thuyết duy nhất giải thích được đầy đủ ngôi mộ trống chính là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu khỏi kẻ chết. sự kiện thứ hai mà tất cả mọi người, dầu tin Chúa hay không, cũng đều phải giải thích. Ấy là những lần xuất hiện của Đấng Cứu Thế đã được Kinh Thánh ghi lại. Những lần hiện ra này bắt đầu vào buổi sáng phục sinh và kéo dài suốt 40 ngày sau đó, nghĩa là cho đến ngày Ngài thăng thiên. Kinh Thánh đã ghi lại 10 lần xuất hiện khác nhau vào những thì giờ, nơi chốn với những người rất khác nhau. Ngài đã hiện ra 2 lần với 2 cá nhân là Phi-e-rơ và Gia-cơ. Có những lần Ngài hiện ra với các môn đệ khi họ đang họp nhau lại và một lần cho hơn 500 anh em. Những lần xuất hiện đều xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau. Có lần tại khu vườn gần ngôi mộ, lần khác tại phòng cao, một lần trên con đường từ Jerusalem đến Emmaus và có lần thì xa hơn tại xứ Galilee. Mỗi lần hiện ra đều được đánh dấu bằng những hành động và lời lẽ đặc biệt và khác nhau của Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể nào phủ nhận những câu Kinh Thánh ghi lại những lần hiện ra của Đấng Cứu Thế căn cứ vào cùng những lý do, giống như việc không thể giải thích ngôi mộ trống, căn cứ trên những lời nói dối và chuyện hoang đường. Chính những lời chứng do những người chứng kiến tận mắt đã khiến những lời khẳng định của họ trở thành đầy đủ và sâu sắc, đáng tin. Giả thiết quan trọng nhất đã được nêu ra để phủ nhận những phần kỹ thuật về việc Đấng Cứu Thế hiện ra, ấy là những lần xuất hiện đó đều do ảo tưởng mà có. Hoặc đầu, ta nghe như lối giải thích này rất hợp lý đối với biến cố siêu nhiên kia. Nó vẫn hữu lý cho đến khi chúng ta bắt đầu nhận thức rằng y học cận đại đã ghi nhận có một vài định luật có thể áp dụng được cho những hiện tượng có tính cách tâm lý như thế. Nếu nói các nguyên tắc ấy với những bằng cớ hiển nhiên đã nắm vững được, chúng ta sẽ thấy rằng điều thoạt đầu có vẻ rất hợp lý thì rốt lại chỉ là việc không thể nào xảy ra được. Ảo tưởng thường xảy ra nơi những người hay tưởng tượng và nhạy cảm. Nhưng Đấng Cứu Thế đã hiện ra cho đủ hạng người. Thật ra thì trong đám họ có thể có những người đàn bà dễ xúc động, nhưng cũng còn có những con người rất cứng đầu như người ngư phủ tên Phi-e-rơ và nhiều người khác có tính tình khác nhau. Ảo giác hoàn toàn có tính cách chủ quan và cá nhân. Do đó, không hề có 2 người kinh nghiệm một ảo giác giống nhau. Nhưng trong trường hợp phục sinh, không phải Đấng Cứu Thế chỉ hiện ra với các cá nhân riêng lẻ mà thôi, nhưng đã xuất hiện cho nhiều nhóm người, có một lần hơn 500 người. Phao-lô bảo rằng hơn phân nửa số người đó vẫn còn sống và có thể thuật lại các biến cố ấy, Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15. Ảo tưởng chỉ xuất hiện vào những thì giờ và địa điểm đặc biệt và được kết hợp với những biến cố tưởng tượng. Những lần xuất hiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều xảy ra cả trong nhà lẫn ngoài trời vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Những kinh nghiệm có tính cách tâm lý như thế thường xảy ra cách nhau một khoảng thời gian khá lâu và có phần đều đặn. Nhưng những từng trải ở đây đã xảy ra trong giai đoạn chỉ có 40 ngày rồi chấm dứt hẳn. Không hề có ai bảo chúng lại xảy ra sau đó. Nhưng có lẽ bằng chứng dứt khoát nhất cho sự sai lầm của giả thuyết ảo tưởng ấy là một sự kiện thường bị bỏ qua. Muốn có một kinh nghiệm như thế, người ta phải mong muốn cao độ rằng điều mình mơ tưởng là một điều thực sự đã có và cho rằng điều mình tưởng tượng đó là thật. Thí dụ, một bà mẹ có con bị tử trận, nhớ lại rằng con mình thường đi làm về lúc 5 giờ mỗi chiều. Mỗi buổi chiều, bà nằm trên võng để mơ mộng và suy gẫm. Cuối cùng, bà tưởng là mình đã thấy đứa con về đến cửa và nói chuyện với mình. Cho đến giờ phút đó, bà đã mất liên lạc với thực tại. Người ta có thể nghĩ rằng việc đó đã xảy ra cho các môn đệ của Chúa Giê-xu về sự phục sinh. Nhưng việc xảy ra đã hoàn toàn trái ngược. Họ đã biết chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại, trái với điều họ trông mong. Mary đã đến mộ vào sáng Chủ nhật đầu tiên và mang theo thuốc thơm. Tại sao vậy? Ấy là để tẩm xác Chúa, là người bà yêu mến. Rõ ràng, bà không hề mong rằng mình sẽ thấy Ngài từ kẻ chết sống lại. Thật vậy, khi thấy Ngài lần đầu tiên, bà đã lầm tưởng đó là người làm vườn. Bà chỉ nhận ra Ngài sau khi Ngài nói chuyện với bà và cho bà biết mình là ai. Khi các môn đệ nghe chuyện đó, họ đều không tin. Đối với họ, nghe như rất hoang đường. Cuối cùng, khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ, họ đều run rẩy và tưởng mình gặp ma. Họ tưởng mình đang có ảo giác, và ảo giác ấy khiến họ kinh hãi rụng rời. Nhưng Ngài bảo họ, hãy rờ đến ta và hãy xem, thần hay ma, quỷ thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Ngài hỏi họ có chi ăn không, và họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng. Luca ghi thêm một sự kiện thật rõ ràng, ấy là thần hay ma quỷ thì không ăn được cá. Luca chương 24, từ câu 36 đến câu 43. Cuối cùng, còn có trường hợp cổ điển mà chúng ta vẫn đề cập đến, đó là Thomas, con người hay nghi ngờ. Khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên, thì ông không có mặt. Người ta thuật chuyện đó lại cho ông nghe, thì ông chế giễu họ và không tin. Thật ra, ông có ý nói như vậy. Tôi là người hay hồ nghi. Nếu không thấy được tận mắt, thì tôi chẳng bao giờ tin bất cứ chuyện gì. Tôi theo kinh nghiệm chủ nghĩa, nếu tôi chưa đặt ngón tay tôi vào dấu đinh trên bàn tay Ngài và tay tôi vào hông Ngài, thì tôi sẽ không tin. Chắc ông không sẵn sàng để có một ảo giác đâu. Văn đã thuật lại cho chúng ta một câu chuyện rất gợi hình về việc Chúa chúng ta đã hiện ra với các môn đệ 8 ngày sau đó, chương 20. Ngài đã dịu dàng mời Thomas xem xét kỹ bằng chứng hiển nhiên trên tay và hông Ngài. Thomas đã nhìn thẳng vào Ngài và quỳ xuống mà thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Muốn giải thích những lần xuất hiện của Đấng Cứu Thế bằng thuyết chủ trương có ảo giác, người ta phải bỏ hết những chứng cớ hiển nhiên. Có gì xảy ra để biến đổi được cả đám đông môn đệ đã run rẩy, sợ hãi, trở thành những con người can đảm cả tin? Việc gì đã xảy ra để có thể biến đổi một Phi-e-rơ là con người mới đêm trước Ngài Đấng Cứu Thế bị đóng đinh vốn sợ chết đến nỗi phải chối cả Chúa Giêsu đến 3 lần mà bây giờ trở thành con sư tử của đức tin luôn luôn gầm gừ? Khoảng 50 ngày sau đó, Phi-e-rơ đã không bao giờ sợ chết khi bảo rằng chính ông đã thấy Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Ta cũng phải nhớ là Phi-e-rơ đã giảng một bài nảy lửa vào ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, tức là nơi các biến cố quan trọng đang xảy ra và mạng sống ông đang bị hăm dọa. Lúc ấy, không phải là ông đang ở Galilee, nghĩa là cách đó nhiều dặm đường, nơi không có ai kiểm chứng được các sự kiện và những lời công bố của ông có thể sẽ không bị ai phản đối cả. Chỉ có thân thể của chính Đấng Cứu Thế đã phục sinh mới tạo ra được sự biến đổi đó. Cuối cùng, còn có sự phục sinh hiển nhiên đang xảy ra trong thời hiện đại cho từng cá nhân một. Nếu Chúa Giêsu đã từ chết sống lại, thì hiện nay Ngài vẫn sống, vẫn có quyền ngự vào và biến cả những ai mời Ngài bước vào trong đời sống của họ. Hàng triệu người hiện nay đang đồng thanh làm chứng rằng đời sống của họ đã nhờ Chúa Cứu Thế Giêsu mà được thay đổi hẳn. Ngài đã làm cho họ điều Ngài hứa sẽ làm. Lời mời của Chúa vẫn còn mời gọi với chúng ta: hãy nếm thử Chúa để thấy rằng Ngài là ngọt ngào. Con đường rộng rãi của sự thử nghiệm vẫn đang mở ra cho tất cả mọi người. Để kết luận, chúng ta có thể đồng ý với Canon Westcott, một học giả danh tiếng tại Cambridge nhiều năm trước đây, khi ông tuyên bố rằng lẽ cố nhiên là sau khi thu thập tất cả các chứng cớ hiển nhiên với nhau rồi, thì bảo rằng không có một biến cố lịch sử nào đã được hậu thuẫn nhiều hơn bằng rất nhiều cách khác nhau cho bằng sự phục sinh của Đấng Cứu Thế thì không phải là quá đáng. Chỉ có một thành kiến trước cho rằng nó là giả dối mới có thể đưa ra ý kiến cho rằng các bằng cớ về sự phục sinh là còn thiếu.